Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 25 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Quyết thắng nỗ lực xây dựng xã lên phường. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 7, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố và các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy. Nửa nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương và của tỉnh, cùng sự đoàn kết thống nhất quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo của tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ thành ủy, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Trong các nhóm chỉ tiêu chủ yếu, đến nay tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu. 10 trên 12 nhóm chỉ tiêu dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu nghị quyết. 2 trên 12 nhóm chỉ tiêu cần tích cực phấn đấu để hoàn thành. Kinh tế của thành phố tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thương mại dịch vụ tiếp tục chiếm vai trò chủ đạo. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, tập trung phân tích những chỉ tiêu đạt thấp cần phải nỗ lực phấn đấu, chỉ rõ những hạn chế tồn tại sau nửa đầu nhiệm kỳ, đồng thời xác định đúng những nguyên nhân, từ đó dự báo tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đề xuất những giải pháp trước mắt và lâu dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, có nhiều tiềm năng và thế mạnh, Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên cần phát huy những thành tích đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn dắt, liên kết và lan tỏa cho các địa phương khác trong tỉnh cùng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt, với đặc thù là một đảng bộ lớn, có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Do vậy, đồng chí đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp tục quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Việc hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đảng của thành phố sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện chỉ tiêu này tại nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 24 tháng 7, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Túc Duyên. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng, cư trú tại tổ 7, ông Nguyễn Xuân Đình, thương binh 61%, nhiễm chất độc hóa học 41-60%, ông Nguyễn Văn Thịnh ở tổ 13 là bố liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn và ông Phạm Ngọc Cường ở tổ 12 là thương binh 61%, nhiễm chất độc hóa học 41-60%. Tại các gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình thương binh liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã trao tặng những món quà ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, với tấm lòng tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên dành cho những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ngày 24 tháng 7, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Gia Sàng, gồm ông Trần Đình Lư, sinh năm 1952, nhiễm chất độc hóa học, bị mất 41% đến 60% sức khỏe, ở tổ 3. Ông Lương Xuân Chính, sinh năm 1940, thương binh 21% ở tổ 7. Bà Trương Thị Thu, sinh năm 1943, mẹ liệt sĩ Trương Công Nhằm ở tổ 10. Ông Vũ Minh Đắc, sinh năm 1936, thương binh 21% ở tổ 12. Tại các gia đình, lãnh đạo đoàn đã thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên với những thương bệnh binh đã anh dũng chiến đấu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi suất quà tặng trị giá 800.000 đồng. Được biết, dịp này, thành phố Thái Nguyên tổ chức 15 đoàn đi thăm hỏi tặng quà 60 đối tượng người có công với cách mạng tại 32 xã phường trên địa bàn. Ngoài hoạt động đến thăm tặng quà, dịp này các địa phương đều dành kinh phí, ngày công lao động để tu sửa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ tại địa phương. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 24 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà các đối tượng là thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học và vợ liệt sĩ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình gồm bà Đặng Thị Hợi ở tổ 10, thương binh 61%, Dương Mạnh Thái, tổ 16, thương binh 81%, Nguyễn Văn Quyết ở tổ 9, diện chất độc hóa học 81%, và bà Trần Thị Bé ở tổ 1 là vợ liệt sĩ Lê Văn Tài. Tại các gia đình, đại diện lãnh đạo thành phố và phường Hoàng Văn Thụ đã trao phần quà ý nghĩa cùng những lời động viên thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của các thành viên trong mỗi gia đình. Việc tổ chức thăm hỏi tặng quà dịp 27 tháng 7 nhằm tỏ lòng thành kính những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đã cống hiến xương máu và một phần thân thể của mình cho quê hương đất nước. Đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 24 tháng 7, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương làm trưởng đoàn đã đi thăm tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại xã Phúc Hà. Tại các gia đình, ông Trương Văn Hội, thương binh 27%, cư trú tại xóm Mỏ. Ông Hoàng Thê, bị nhiễm chất độc hóa học 61-80%, xóm 1. Ông Nguyễn Văn Thân, thương binh 26%. Và ông Lê Thanh Hòa, bị nhiễm chất độc hóa học 61-80%, xóm Hồng, xã Phúc Hà. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc, đồng thời mong các gia đình tiếp tục cùng với địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, đoàn đã tặng quà của thành phố Thái Nguyên cho các gia đình. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu gồm Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Đoàn Thanh niên phường Hoàng Văn Thụ, Thành đoàn Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã đến thăm hỏi tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn phường. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình ông Nguyễn Văn Cúc ở tổ 6 là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ông Nông Văn Hoạch, tổ 4 là thương binh và ông Trần Hoàn Cầu ở tổ 14 là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và là thương binh. Tại các gia đình, đoàn đã tặng quà, thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những thương binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã dành cả tuổi trẻ, hy sinh một phần xương máu nơi chiến trường để giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc, đồng thời động viên các thương binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương đất nước và khẳng định cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và thế hệ trẻ luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 24 tháng 7, Điện lực thành phố Thái Nguyên và các đơn vị viễn thông, cáp truyền thanh truyền hình, cáp chiếu sáng đô thị cùng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉnh trang, bó cáp viễn thông trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 và một số tuyến đường nội thị trong thành phố. Hiện nay trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 đã được lắp đặt giá đỡ, gông treo cáp từ năm 2018. Tuy nhiên, cáp truyền dẫn chưa được lắp đặt theo quy chuẩn. Cụ thể, các sợi cáp không sử dụng, bao gồm cáp trục, cáp thuê bao, không được thu hồi. Cáp đi ngoài gông đai, cáp không được bó gọn, cáp trùng võng, cáp dự phòng trên cột không đúng quy định, cáp treo không có thẻ nhận diện, cáp băng đường đi không đúng quy định, cáp tì đè vào biển quảng cáo, cây đô thị, v.v. dẫn đến mất an toàn và mỹ quan đô thị. Để khắc phục các tồn tại trên, tại hội nghị, lãnh đạo công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố, các cơ quan liên quan và các đơn vị viễn thông có cáp đi trên cột điện lực đã thảo luận, trao đổi và thống nhất phương án kế hoạch chỉnh trang bó cáp viễn thông trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 và một số tuyến đường nội thị thành phố. Theo đó, làm mới từ ngã năm Hoàng Ngân đến cầu Loàng với chiều dài 4 km, thanh thải và bó gọn lại cáp từ đường tròn trung tâm đến ngã năm Hoàng Ngân, từ cầu Loàng đến đường tàu dốc nguy hiểm, chiều dài 8 km. Làm mới thanh thải cáp đoạn từ ngã năm Hoàng Ngân đến cổng trường tiểu học Nha Trang dài 0,5 km, v.v. Rà soát thực hiện chỉnh trang 17 tuyến đường nội thị còn lại với 45,4 km làm mới. Các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động bố trí nhân lực, tổ chức thi công, thu hồi và thanh thải các tuyến cáp cũ không sử dụng, thi công tuyến cáp mới, lắp đặt các giá đỡ, gông đỡ được công ty Điện lực Thái Nguyên lắp đặt trên các tuyến đường theo phương án đã được duyệt, v.v. Thời gian thực hiện đối với đường Cách mạng tháng 8 bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023. Các tuyến đường còn lại đồng thời thực hiện thu các dây cáp thừa từ tháng 8 năm 2023. Ngày 24 tháng 7, tại trường Iris, khu đô thị Crown Village, thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Đức Lợi, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, các thành viên trong Hợp đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Trong khuôn khổ biên bản được ký kết, Thái Hưng và VKIT đồng ý hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh của Thái Hưng bao gồm phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu, phát triển và chuyển giao về công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ phát triển khu đô thị thông minh, trường học thông minh, nhà máy thông minh và vận tải thông minh, hợp tác nghiên cứu và phát triển các loại vật liệu mới, hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, năng lượng, hỗ trợ công tác xúc tiến công nghệ và làm cầu nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ. Là doanh nghiệp có bề dày 30 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh duy trì tăng trưởng ổn định, trong quá trình phát triển, Thái Hưng không ngừng cập nhật những giá trị mới, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp. Từ sự hỗ trợ hợp tác với VKIT sẽ đưa Thái Hưng có nhiều bước tiến mới trong ứng dụng và phát triển công nghệ hiện đại để phục vụ có hiệu quả cao hơn nữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trên hành trình phát triển.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đủ điều kiện đề xuất thành lập phường. Để hoàn thành mục tiêu trên, xã Quyết Thắng đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thiện các tiêu chuẩn để đáp ứng đúng nguyện vọng, mong muốn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Chỉ khoảng 5 năm trở lại đây, diện mạo của xã Quyết Thắng đã thay đổi rõ nét. Nổi bật hơn cả là hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn có những bước phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Nhiều công trình dự án đã và đang được triển khai thực hiện, như dự án khu đô thị Thành Nam, khu đô thị mới số 2 Quyết Thắng, khu đô thị Thái Sơn, khu dân cư Quyết Thắng Phúc Xuân. Để có được những kết quả trên, những năm vừa qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, Quyết Thắng đã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Hàng năm kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới tại 10 xóm trên địa bàn. Tuyên truyền vận động, huy động sức dân, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức hội, đoàn thể, xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm. Tính đến nay, qua rà soát, Quyết Thắng đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn, là tiền đề thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023, hoàn thiện các tiêu chuẩn thành lập phường trước năm 2025. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cùng với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, nên tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Quyết Thắng đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chiếm tỷ trọng trên 70% trong cơ cấu ngành kinh tế của địa phương. Các hoạt động của điểm chợ, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, cửa hàng dịch vụ thương mại đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao lưu hàng hóa của người dân địa phương và các địa phương lân cận, từng bước góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã hiện nay đạt trên 60 triệu đồng trên người trên năm, tăng hơn 20 triệu đồng trên người trên năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,95%, hộ cận nghèo còn 0,91%. Đối với lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội, xã Quyết Thắng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, ngoài các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trên địa bàn xã Quyết Thắng còn có một số trường của Đại học Thái Nguyên đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của con em địa phương. Ngoài ra, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, phong trào văn hóa thể thao từng bước phát triển, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời, chất lượng môi trường từng bước được nâng cao, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Qua kết quả khảo sát tự đánh giá, trong 13 tiêu chuẩn thành lập phường, đến nay xã Quyết Thắng đã cơ bản hoàn thành. Đây là cơ sở để địa phương đề xuất cấp trên rà soát, đánh giá, hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Ông Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng cho biết, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt, nhất là xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2023. Căn cứ thông tư số 06 ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, thông tư số 06 và thông tư số 18 ngày 15 tháng 12 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 06. Căn cứ thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia, biên bản thỏa thuận kỳ họp lần thứ 20, Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia theo diện học bổng Hiệp định năm 2023 như sau. 1. Thông tin chung về chương trình học bổng. 1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học. Tổng số có 20 suất học bổng, học đại học và sau đại học và 15 suất học bổng, học tiếng Khmer. Ngành học bao gồm ngôn ngữ và văn hóa Khmer và các ngành học trong danh mục các ngành học được phía Campuchia tiếp nhận. 1.2. Thời gian đào tạo. Chương trình đại học 5 năm, bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Khmer tại Campuchia đối với người chưa biết tiếng Khmer. Chương trình sau đại học từ 3 đến 4 năm học, bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Khmer tại Campuchia đối với người chưa biết tiếng Khmer. Chương trình học tiếng Khmer 2 năm. 1.3. Chế độ học bổng. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chính phủ Campuchia cấp học bổng bao gồm phí đào tạo, bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của chính phủ Campuchia đối với lưu học sinh học bổng hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và vé máy bay một lượt đi và về theo chế độ hiện hành đối với du học sinh diện hiệp định tại Campuchia. 2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển. 2.1. Điều kiện chung. Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia. Đối với ứng viên học bổng đại học, phù hợp với ngành học đại học, thạc sĩ, công việc đang làm, đối với ứng viên học bổng thạc sĩ, tiến sĩ. Chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển, đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia và cơ sở đào tạo tại Campuchia. Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau. Đã từng được cơ quan nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng. Đang làm việc tại cơ quan nhà nước nhưng không có văn bản của cơ quan công tác cho phép dự tuyển. Đã được các cơ quan địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi học đại học, sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài. 2.2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển cụ thể. Học bổng đại học, đối tượng và điều kiện cụ thể. Học sinh trung học phổ thông tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022-2023 có điểm trung bình chung của 3 năm học phổ thông đạt từ 6,5 trở lên. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường Đại học Việt Nam, hệ chính quy tập trung, có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và năm thứ nhất đại học đạt từ 6,5 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương. Người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, trong biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội, không quá 35 tuổi, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Ưu tiên người đang công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương có quan hệ hợp tác với Campuchia. Học bổng thạc sĩ, người có trình độ đại học đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội, không quá 40 tuổi, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển. Ưu tiên người đang công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương có quan hệ hợp tác với Campuchia. Sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và Campuchia với kết quả học tập đạt loại khá trở lên, không quá 35 tuổi, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của nhà nước. Học bổng tiến sĩ, người có trình độ thạc sĩ đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, biên chế hoặc hợp đồng 12 tháng trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội, không quá 40 tuổi, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, ưu tiên người đang công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương có quan hệ hợp tác với Campuchia. Người tốt nghiệp thạc sĩ tại Campuchia với kết quả học tập đạt loại khá trở lên hoặc ở Việt Nam, các nước khác với kết quả học tập đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương, không quá 35 tuổi, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước, làm việc theo yêu cầu của nhà nước. Bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Khmer. Người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, trong biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội, còn đủ tuổi để công tác ít nhất 3 năm tính từ ngày 10 tháng 8 năm 2023, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên, có công văn cử dự tuyển của cơ quan công tác. Ưu tiên người đang công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương có quan hệ hợp tác với Campuchia và người đang làm công tác chuyên môn cần sử dụng tiếng Khmer. 3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển. 3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại http://tuyensinh.vied.vn. Ứng viên phải quét scan, lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các file định dạng PDF, mỗi loại tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB để đăng ký trực tuyến. 3.2. Nộp hồ sơ giấy. Ứng viên chuyển 3 bộ hồ sơ giấy chính thức đăng ký dự tuyển bao gồm một bộ bằng tiếng Việt và 2 bộ bằng tiếng Anh, bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết, quy định đối với hồ sơ dự tuyển, học bổng, diện hiệp định đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2023. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào. Xem thông tin các mẫu văn bản liên quan tại các website www.icd.edu.vn và www.moet.gov.vn. Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ info@vied.vn, tuyển sinh a.vied.vn. 4. Thời hạn nhận hồ sơ. Đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, tính theo ngày Cục Hợp tác Quốc tế nhận được hồ sơ và thời gian hoàn thành đăng ký online. 5. Quy trình xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn sẽ sơ tuyển ứng viên để chuyển hồ sơ cho phía Campuchia xét duyệt và cấp học bổng. Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 9 năm 2023. Ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Campuchia trong năm 2023. Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau. A. Người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục. B. Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do các bộ, ngành và các địa phương đề nghị. Có văn bản đề cử dự tuyển và hợp đồng cam kết tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học. C. Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia. D. Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học, thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỳ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc ứng dụng. Những trường hợp được phía Campuchia tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này hoặc thuộc chương trình học bổng này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp, hơn cả sự mong đợi.
Mừng tiêu trường xe điện DKBike Đoài Lan tại địa chỉ cơ sở 1, 331A/1, đường Cách mạng tháng 8, phường Hương Sơn, Giang Thép, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở 2, 253-257, đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Liên hệ hotline 0329 202 888. bùng nổ khuyến mãi chưa từng có dành riêng cho học sinh từ nay đến hết mùng 5 tháng 9 năm 2023, tặng tới 2 triệu đồng cho các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu xe điện DK Bike. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để sở hữu chiếc xe điện công nghệ Nhật Bản, kiểu dáng thời trang, phong cách châu Âu, giúp các bạn học sinh chuẩn bị một năm học mới thành công, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Liên hệ hotline 0329 202 888 hoặc truy cập website www.dkbike.vn để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm và giá. Xe điện DK Bike, xe điện tiêu chuẩn quốc tế với cam kết sản phẩm chất lượng cao, chính sách giá và ưu đãi tốt nhất thị trường xe điện hiện nay, bảo hành lên tới 3 năm, giải đáp mọi thắc mắc và bảo dưỡng xe yêu của các bạn trong suốt quá trình sử dụng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.